một biết ai tâm sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý chị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuận.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của em Bích Đào ở Kỳ Môi hỏi. Cô kính mến, em là một thính giả trung thành của cô đây. Bây giờ khuya lắm rồi, em mới làm bài tập xong, mới nhập học đầu mùa thu bận rộn lắm. Nhưng em nghe xong mấy câu trả lời của cô trong lần phát thanh vừa qua, làm em cảm động và phải viết thư cho cô ngay để khỏi quên. Em không nhớ rõ lắm mấy câu thơ của Tạm Đà nói về mùa thu, về lá vàng, về những mối tình lãng mạn dưới mùa thu trong trang thơ Việt Nam. Em cũng thích làm thơ lắm, nhưng mỗi lần cầm viết lên đó là biết gì hả? Mấy câu thơ dưới đây của Tạm Đà không biết em viết ra có đúng không? Trần gió thu phong nhuộm lá vàng, lá bay tình bắc lá sang trong, hay là trận gió thu phong rừng lá vàng, lá bay hàng sớm lá bay sang. Chỉ mấy câu thôi mà thiệt hay và làm mình tưởng tượng ra mùa thu ngay liền. Cô có cách gì bày cho em làm thơ và viết văn được không? Bạn bè em á phục cô lắm. Có đứa nói là nếu không có cô làm phụ trách một biết ai tâm sự này thì chắc gì tụi em có được nhiều kinh nghiệm phải không? Mong cô trả lời sớm cho em. Nếu có cơ hội để gặp cô một lần thì cô có bằng lòng không? Người ái mộ cô rất mong chờ cô say dép. Xin chúc cô luôn vui khỏe. Và sau đây là phần trả lời. Ý cha, cô xin cảm ơn em đã có lời khen. Không biết mũi cô có to ra như quả cà chua chưa đây. Nhưng đừng có tung cô lên tận mây xanh để rồi rớt xuống đất gãy xương cẳng xương cổ thì tội lắm đó nha. Em à, nghe em nhắc đến mùa thu, cô lại nhớ đến những cơn oải người trong tuần qua do thời tiết giao mùa. Thời gian trôi thật nhanh em hả, hết đông đến xuân á, đi rồi hè qua thu tới, lá cây đã bắt đầu chớm vàng. Những cơn nóng bức người đã ra đi, nhường cho những cơn gió hiu hiu thổi. Cô cũng không nhớ rõ lắm hai câu thơ của Tản Đà, mà em hỏi hình như là trận gió thu phong rụng lá vàng, lá bay tường bắc lá sang đông thì phải. Không biết có đúng vậy không, hầu hết các nhà thơ đều có thơ tả phong cảnh mùa thu, hay những nỗi niềm tâm tư có liên quan đến cảnh mùa thu. Cô nhớ nhà thơ Tản Đà có bài thơ Đi thuyền trên sông, cũng có cảnh mùa thu trong đó. Ngủ yên trong chiếc thuyền con, gió hiu hiu thổi, sóng rờn rờn đưa. Mặt đầu lao sậy bên bờ, suốt đêm đồng rộn tha hồ tiếng thu. Thu với những làn gió nhẹ hiu hiu thổi, những chiếc lá vàng lả tả bay, trôi lại những cành gầy, khiến lòng người chợt mang mát buồn. Vì thế hầu hết những bài thơ có âm vang mùa thu, trong đó thương buồn nhiều hơn vui. Nhà thơ Hàn Mặc Tử chiến mùa thu: đây bãi cô liêu lạnh hững hờ, dưới buồn phân phớt vắng trơ trơ. Cây gì mảnh khảnh rung cầm cập, điềm báo thu vàng gầy xác xơ. Thu héo nấc thành những tiếng khô, một vì sao lạ mọc phương mô. người thơ chỉ thấy sa đời nghĩ, trên bạch ai chôn tầng đại phổ. Hay bài thu của Nguyễn Bính dưới nỗi lòng chờ mong của một người: thôn đoài ngồi nhớ thôn đông, một người chính nhớ mười mong một người. Giót mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng, cửa sau bên ấy chặn sang bên này. Ngày qua ngày lại qua ngày, lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng. Còn xuân diệu với bài ý thu, những chút hồn buồn trong lá sùng, bị nhào ai tưởng dưới trăm chân. Bông hoa rước cánh rơi không tiếng, chẳng hái mà hoa cũng hết dần. Dưới gốc nào đâu thấy sắc ve, thế mà tre đã tắt theo hè. Chắc gì gió cùng đau thương chớ, góp vợ ngoài kia ai có nghe. Hôm nay tôi đã chết theo người, xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi. Chỉ bóng hình xưa tâm tiếng cũ, cách xa chung hết, nhớ thương rồi. Thế đó, cảnh buồn á người cũng buồn. Đọc lại mấy bài thơ này á sao cô thấy nhớ quê hương mình quá. Thân ái. Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em giấu tên hỏi: cô ơi, có phải khi một người con trai thương mình thật sự thì mới có thể tỏ lòng của họ hay không? Họ có thể kể hết những bí mật của họ cho mình nghe. Thậm chí họ còn nói là lỡ sau này mà hai đứa không thành thì chắc họ sẽ khó quên người khác lắm, tại vì ít có ai giống như mình, phải không cô? Mấy bữa trước em có tâm sự với bạn trai của em, ảnh nói những lời đó làm em rất là ngại. Ảnh kể hết tất cả những suy dẹp của ảnh cho em nghe, và ảnh tỏ thái độ rất là tin tưởng em. Ảnh là người bạn trai đầu tiên của em, tại vì em rất là picky. Nhưng chọn tới chọn lui thì gặp ảnh. Ảnh là một người con trai tốt, nhưng em vẫn thấy lo lắng là ảnh cũng giống như những người khác. Quen mình chỉ để vui thôi, sau khi tìm được người khác thì có mới quên cũ. Thú thật chứ cô, em rất là yếu mềm trong đường tình cảm. Tuy có bạn trai rồi nhưng em vẫn lo lắng đủ điều. Em theo dõi một biết là tâm sự, thấy có những trường hợp xảy ra thật là đáng thương và cũng đáng sợ, mà phần lớn đều do lỗi của con trai. Không biết tại sao con trai lại giả dối thế hả cô? Có phải họ chỉ muốn đùa giỡn cho vui, hoặc là họ chưa tìm thấy được người vừa ý? Hay là con gái mắc ngại của họ, sao mà khó hiểu quá cô? Cô có thể giải thích giùm em được không? Em còn rất là nhiều thắc mắc, chắc sẽ là phiền cô dài dài đó. Cô chuẩn bị đi nha. Cảm ơn cô nhiều lắm. Và sau đây là phần giải đáp. Em à, khi đã yêu thật sự thì phải tin tưởng người mình yêu chứ. Cứ để con tim ngập tràn những dấu hỏi thì làm sao còn chỗ cho tình yêu thêm vào nữa hả em? Thật ra khi yêu thì cắt đắng mày râu hay thay kịp tóc chúng mình ở phe nào cũng đều khó hiểu hết. Và mỗi người bộc lộ tình cảm của mình ở một cách khác nhau. Có người yêu âm thầm lặng lẽ, có người yêu sôi nổi ồn ào, có người ít nói mà chỉ biểu lộ tình yêu qua cử chỉ hành động, còn có người thì chỉ dùng lời để mơn trớn rước ve. Chàng của em đã tin tưởng mà kể hết những bí mật riêng tư của chàng cho em biết, thì đó cũng là một đức tính tốt, chứng tỏ chàng rất thành thật. Nhưng chưa đủ để kết luận đâu. Muốn biết chàng có yêu chân thành hay không thì cần phải có thời gian em ơi. Không phải anh chàng nào mở miệng nói như vậy cũng đều thật lòng cả. Cái đám con trai mà khi nào tán tỉnh phê mình mà chẳng nói như vậy, thật là đáng ghét, phải không em? Hãy nhìn vào mắt chàng để con tim mình mách bảo chàng có thật lòng với mình hay không. Vì đôi mắt là cửa ngõ của tâm hồn đó mà. Đó là nơi biểu lộ tình cảm dễ dàng và sợ sệt nhất. Thế nên phải kịp tóc tụi mình phải thận trọng, dè chừng bằng cách dùng cửa ngõ tâm hồn của mình để điều tra cửa ngõ tâm hồn của người ta như thế nào trước khi tiến tới hay tháo chạy. Đừng vội vàng thiếu chín chắn mà bị sập hố sập hầm, hồn siêu phách lạc đã để rồi phải ăn năn hối hận thì đã muộn. Trong xã hội thì đàn ông con trai hay đàn bà con gái gì cũng có đủ hạng người cả, và thật khó để tìm một người bạn tình hoàn hảo như ý mình mong muốn. Thế nên mới xảy ra lắm chuyện ở đời là vậy các em. Em là người thận trọng và kén chọn, chàng đã lọt được vào mắt xanh của em thì hẳn chàng có nhiều ưu điểm lắm phải không? Nếu vẫn còn nghi ngại thì nên tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa, có chi mà phải vội. Còn khi đã yêu nhau thật sự thì nên tin tưởng nhau mới có thể giữ được hạnh phúc. Phải tự tin vào mình chứ em. Khi em đã nắm được chàng trong lòng bàn tay thì tha hồ mà nghiền mà sai. Chàng ngo ngoe một chút thì có phải vui không? Nhưng mà nói thiệt nghe, nói tới cái đám đàn ông con trai, cô cũng thấy ghét cay ghét đắng, muốn bầm ra cho hả cái tội hay làm khổ đám đàn bà con gái chúng mình, phải không? Hy vọng là em đã gặp được người mà mình mong ước, thân ái. Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Liên Thanh ở Tacoma hỏi. Em là một thính giả thường xuyên của cô đây. Em rất muốn viết thư lên hỏi cô vài điều, nhưng vì ngại và sợ quá, đến hôm nay mới lấy hết can đảm để viết lá thư này nhờ cô giải quyết giùm em một chuyến này nha. Chuyện là thế này, em đang học high school nhưng đã vội biết yêu rồi. Em quen một người bạn trai lớn hơn em 3 tuổi. Em rất là thương người đó. Tuy không phải là mối tình đầu, nhưng lần đầu tiên em biết yêu thật sự. Tụi em quen không bao lâu thì chia tay. Mọi người không ai nói tốt cho anh ấy, nhưng một khi đã yêu rồi thì em nghĩ dư luận nói sao cũng vậy thôi. Em tin anh ấy. Sau này tụi em đã quay trở lại, và không được bao lâu thì cô bạn của em đem lòng yêu anh ấy và họ quen nhau. Lúc đó em thiệt là đau khổ vì người bạn gái mà em mới quen lại làm như vậy. Nhưng em chỉ còn cách là giúp cho họ hạnh phúc thôi. Sau đó họ lại chia tay. Em cũng không có cách nào giúp lại cho họ được, vì em chưa thể giúp cho chính bản thân mình. Một thời gian em như kẻ mất hồn và quen với rất nhiều bạn trai, mà họ toàn là bạn thân của anh ấy thôi. Cuối cùng kết quả là em mang tiếng xấu. Mọi thiệt thòi đều do em gây ra cũng vì em quá yêu anh ấy mà thôi. Mới đây em có nói chuyện lại với anh ấy và xin anh ấy cơ hội quay lại. Nhưng anh ấy nói là đã hết vì chính anh làm mất cơ hội. Nhưng em biết là vì anh đã có bạn gái khác. Cô à, em đã khóc và khóc rất nhiều. Em đã mất tất cả niềm tin của gia đình và bè bạn. Giờ em không biết phải làm sao hết. Cô ơi, cô có cách nào có thể giúp em, và hãy cho em lời khuyên chân thật để em có thể sửa đổi. Em cảm ơn cô nhiều và hy vọng cô sẽ luôn luôn vui vẻ để có thời gian giúp bọn em và một biết ai tâm sự được phong phú hơn. Xin lỗi cô vì em viết thơ không hay lắm. Xin chúc cô luôn vui mạnh. Một cô gái bất hạnh kính thư. Cô à, nếu như anh ấy muốn quay trở lại thì em có nên không cô? Và sau đây là phần trả lời. Đừng bao giờ nha. Đừng nghĩ tới con người ấy nữa. Anh ta không hề thương yêu gì em đâu. Bằng chứng là anh ta đã nhảy qua cô bạn của em trong khi đang quen với em, và bây giờ lại đang có cô bạn gái khác. Thêm nữa, anh ta đã từ chối lời cầu xin quay trở lại của em thì còn gì mà em lưu luyến chứ. Thiệt là khờ quá đi. Thời gian em ở bên cạnh anh ta không nhiều. Này nha, quen không bao lâu thì chia tay, quay trở lại không bao lâu thì anh chàng ôm đàn sa thuyền bên cạnh. Thì cô nghĩ tình cảm của em đối với anh ta không hẳn là yêu đâu. Thôi thì quá khứ cũng là quá khứ, hãy xem đó như một vết thương đã kín miệng. Đừng có dại mà tự lấy dao khoét nó lại. Em nha, tuổi của em cũng hay còn nhỏ, cuộc đời còn dài, thì còn biết bao nhiêu cơ hội để gặp gỡ người khác. Chuyện gì em ơi, Những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ làm mất đi niềm tin của gia đình và bè bạn, cũng còn cơ hội để sửa đổi mà. Điều trước tiên là em cần làm là hãy chứt bỏ hình ảnh của anh chàng trời ơi đất hỡi kia ra khỏi tâm trí của mình đi. Cô biết điều đó cũng khó lắm, nhưng hãy cố gắng nha. Cứ nghĩ anh ta là người không đáng để chiếm lĩnh một góc trái tim của mình thì sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn nhiều. Thứ hai là em nên chú tâm vào việc học hành. Đừng để con tim phiêu lãng giang hồ nữa, thì gia đình nó cũng sẽ tha thứ cho em thôi. Cha mẹ nào mà chẳng thương con. Nếu em nhận thức được lỗi lầm của mình, ráng sửa đổi và chăm lo học hành để có tương lai về sau, thì gia đình em sẽ mừng lắm lắm và tin tưởng em hơn nữa. Bạn bè cũng vậy thôi. Sáng lên em nha. Cô hy vọng một thời gian ngắn sau em sẽ viết thư cho cô một lá thư kể về những điều thật vui đến với em. Cô Hiền Khô à, nên đâu có gì mà em phải ngại với sợ không dám viết thư cho cô. Thương nhiều lắm đó, thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của em Hồng Loan Không Sợ Địa Chỉ hỏi. Cô ơi, cứu em với, em sắp khùng rồi nè. Mà chưa khùng đâu, để chúc cô luôn vui vẻ, tươi trẻ và mạnh khỏe để trị bệnh cho những người như tụi em. Ok. Bệnh của em là gì? Cô có biết chứng bệnh tội nghiệp không? Em đang mắc bệnh ấy đó. Em và anh ấy quen nhau đã lâu lắm. Tình cảm của tụi em rất là tốt đẹp, chưa bao giờ tụi em giận nhau. Mỗi lần gặp nhau, anh ấy cứ bảo là đừng xa anh nha. Không biết tại sao, khi nghe những lời ấy là em cảm thấy không muốn cười nữa, cha bắt đầu khóc, mà không biết tại sao lại khóc. Dưới cái rồi em không muốn ở bên anh ấy riêng rẽ nữa. Em muốn gặp nhau là đi đây đi đó, có đông người chơi vui. Vì em có cảm giác lạc lõng, có thể nói là no feeling. Cô có khi nào bị như em gì chưa? Cô biết không, khi ân ái với nhau, không biết tại sao em lại khóc. Ảnh hỏi tại sao em khóc. Ảnh càng hỏi thì càng làm em tủi thân ra. Ảnh đâm ra bực bội và bảo là em không nói ra chuyện gì thì làm sao ảnh biết. Em rất muốn nói cho ảnh biết là em không muốn làm chuyện này, nhưng em không nói được vì ảnh cứ luôn thích như vậy. Em đã phải giả bộ là thích để ảnh vui và có feeling. Cho đến bây giờ thì em chịu hết nổi rồi. Em biết khi yêu thì phải làm cho người mình yêu vui vẻ, và em đã đồng ý. Nhưng tại sao em không thể tiếp tục nữa cô? Em cứ luôn tự hỏi mình, chứ ảnh là love or blast. Nhiều lúc bực quá, em đã hỏi ảnh câu đó, nhưng ảnh luôn giả vờ không nghe. Có lần em hỏi ảnh, nếu đột nhiên em biến mất thì cuộc sống của anh sẽ như thế nào? Ảnh nói, không biết, nhưng chắc là sẽ buồn và nhớ em lắm. Em lại khóc, em vô dụng lắm, phải không? Chỉ mấy tiếng nói là em muốn chia tay thôi, mà em cũng không thể nào nói được. Em cứ tiếp tục kéo dài và không biết đến bao giờ ảnh mới nói là muốn xa em. Em sợ quá cô ơi. Ảnh cứ dặn dò em là đừng xa ảnh và nói là sẽ không tìm được người khác giống em. Nhưng em không muốn tiếp tục nữa, lại không thể nói tiếng chia tay vì em sợ em sẽ làm ảnh đau khổ. Em sẽ hối hận và khó sống lắm nếu nhìn thấy ảnh vì xa em mà khổ sở. Em biết ảnh cái gì cũng không có, ảnh quá thua thiệt với đời. Nếu xa em nữa, ảnh sẽ khổ lắm, phải không cô? Cô giúp em thoát ra khỏi tâm trạng này đi. Đáng ra tụi em đã cưới nhau lâu rồi, nhưng em sợ cuộc sống vợ chồng đổ vỡ lắm. Tụi em còn trẻ, nếu xa nhau mà ảnh bỏ tất cả, nghĩa là em đã hại đời ảnh và hủy hoại tương lai của ảnh. Cô ơi, em không biết làm sao cho vẹn toàn. Vậy em có nên tiếp tục như vậy và làm đám cưới không? Cưới rồi cuộc sống có bị đổ vỡ không? Em có bị bệnh gì không? Tại sao em không thích và không có feeling khi gần gũi với ảnh? Nếu cứ giả bộ là mình có feeling hoài thì có bị bệnh tâm thần không? Nếu em quyết định chia tay, người thân của ảnh chắc ghét em lắm hả cô? Vì họ thương em lắm. Úi cha, nói một hồi nữa chắc em bị khùng. Em bị áp lực nhiều quá đi. Tại sao em phải sống làm gì cho khổ người chứ? Cho em biết đi cô, tại sao em lại sợ nhiều thứ quá? Em sợ cảnh sống chung, sợ cảnh chia tay, sợ làm ảnh đau khổ, rồi sợ sau này chia tay rồi có quen được người khác giống như vậy không? Sau này có thể có hạnh phúc nữa không? Thôi em nghĩ nói đây, vì nếu tiếp tục quá chắc cô cũng khùng luôn. Em lãng thân quá. Tặng cho những bạn đau khổ bài thơ này giúp em nha. Tôi đã biết yêu người trong hiu quạnh, trong cô đơn, trong tuyệt vọng đêm dài, bước đăng trình mù mịt bóng tương lai. Yêu người đó, tình yêu già đêm tối. Yêu người đó một mình yêu, châu tội. Nghe âm vang tiếng vọng trái tim mình. Em à, thiệt tình đọc thư của em, cô cũng suýt bị khùng theo sự đó. Ui chao, sao mà sắc số quá vậy nè. Theo cô nghĩ, tình trạng của em hiện tại có hai trường hợp để giải thích. Thứ nhất, có thể là em yêu anh ấy chưa đủ để có thể hòa hợp được cả hai mặt, thể xác lẫn tâm hồn. Tâm hồn của em quá đa cảm đa sầu, nên tình cảm của em đối với ảnh nặng về thương hại hơn là thương yêu. Nếu đến với người ta chỉ bằng lòng thương hại thì không nên, vì như vậy thì sẽ hủy hoại hạnh phúc của cả hai. Cứ mạnh dạn nói lời chia tay, vì chẳng thà đau khổ ngay bây giờ vẫn còn hơn là đau khổ về sau. Khi đã ràng buộc với nhau bằng hôn nhân, đã không hòa hợp với nhau rồi thì khó mà có thể chung sống dài lâu. Lỡ có con cái thì không những hai người đau khổ mà con cái cũng bị ảnh hưởng theo. Em nên cứng rắn một chút và nên nói chuyện ấy với anh ta bằng một cách thẳng thắn. Có thể anh ấy sẽ đau khổ lắm, nhưng với tuổi trẻ thời gian, cô nghĩ rồi ảnh sẽ nguôi ngoai và chấp nhận sự thật. Không nên bi quan quá, quá một vấn đề chưa xảy ra. Và em cũng nên nói chuyện với người thân của ảnh. Người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt hơn. Có thể họ sẽ hiểu em và lựa lời khuyên ảnh trước. Nếu quyết định chia tay thì ngay bây giờ nên hạn chế bớt những lần gặp gỡ. Phải tỏ thái độ cho anh ấy biết chứ. Em đừng có quá yếu mềm, cứ chịu theo mà chịu đựng như vậy thì hoàn toàn không tốt cho cả hai, cả về mặt tinh thần ở lẫn sinh lý về sau. Thứ hai là em đã bị bệnh lãnh cảm. Người bị bệnh lãnh cảm thì hoàn toàn không thích thú chuyện ái ân, nên đi khám và nói chuyện với bác sĩ của mình để có những chữa trị kịp thời. Có thể vì một khía cạnh tâm lý nào đó tác động trong hệ thần kinh của em, hoặc có thể bị thiếu những chất kích thích nữ tố. Tất cả những loại bệnh này cô nghĩ các bác sĩ tài giỏi ngày nay đều chữa được hết. Em lo sợ nhiều thứ là do em đa sầu đa cảm, thiếu tự tin nơi mình. Phải mạnh dạn và tự tin em à. Và vì chỉ có mình mới có thể tự cứu mình thôi. Sống ở đời mà yếu đuối quá thì không thể chuyên lên nổi đâu. Thì chúc em sớm tìm được giải pháp tốt cho mình. Thân ái. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của bà Thu Hiền ở Everett hỏi. Thưa bà, cô ta là một phụ nữ có nghề nghiệp chuyên môn cao, kiếm nhiều tiền, duy nhược điểm là không có nhan sắc. Cô ấy yêu con trai tôi, có thể nói quá say mê. Giá như các bà mẹ khác, tôi sẽ chưa vào để đời con tôi có thể nhàn nhã đôi phần. Cô ấy có nhà cửa, xe cộ, xe liếng. Tuy nhiên, vì biết con trai mình không bao giờ có thể yêu cô chân thật và lấy cô làm vợ, nên tôi xót xa, muốn tỏ cho cô biết để cô thôi, không đi hầu, tránh đau khổ về sau. Nhưng tôi lo ngại, sợ cô hiểu lầm là chính tôi muốn phá. Mong bà góp ý cho. xin chúc bà luôn an khang, hạnh phúc. Và sau đây là phần giải đáp. Thưa bà, đau khổ về sau hay đau khổ bây giờ thì vẫn là đau khổ. Đổi cái này lấy cái kia đâu có khá hơn, lại còn sợ mang tiếng nữa. Vậy cứ kệ họ với nhau, biết đâu thứ nhất là duyên xấu mà nên, thứ hai lòng giả thành chân. Bà có mong vậy hay không, hay lại cũng chỉ muốn con dâu đẹp? Và câu chót là cô sẽ tự mình tìm được lối ra một cách ổn thỏa, phải không bà? Xin chúc bà toàn vẹn, thân ái.
Quý vị trong chương trình kỳ tới, Bình Minh xin thân ái kính chào quý thính giả.